chào quý bạn và các bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, và chào mừng các bạn đã đến với số podcast tiếp theo trên kênh YouTube Vật Vờ Studio. Mà có thể nói rằng lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp anh Vinh Sô đến từ kênh Vinh Vật Vờ trong một buổi podcast thân mật như thế này. Lý do tại sao chúng ta lại không có buổi podcast gần nhất với anh Vinh?
Lý do vì mỗi lần là làm podcast về Rương Công Nghệ hay nói chậm vãi và mọi người rất là mệt mỏi, không muốn xem, thì tôi quyết định tôi tự làm thì mọi người sẽ xem nhiều hơn. Vì thế nên theo góp ý của tôi, anh Rương Công Nghệ không nói nhanh lên thì mọi người cũng sẽ tắt cái podcast này ở đây thôi.
Vâng, tôi xin lỗi anh em ạ, nãy giờ là trêu anh em tí thôi. Vì đợt vừa rồi anh Vinh khá là bận bịu với các cái dự án mới ở trong Sài Gòn.
Và một dự án riêng là tôi sẽ có cái kênh podcast riêng, thì các bạn sẽ có thể theo dõi tôi ở trên tất cả các nền tảng gọi là Vinh Vật Vờ. Tôi sẽ tạo ra hai con người. Vinh Vật Vờ thì sẽ đến từ hành tinh Sai Ra, đem lại cho các bạn những cái mà nền văn minh nhân loại mà tôi chia sẻ kiến thức với các bạn. Vinh Show thì tôi vẫn sẽ làm về công nghệ, thế thôi ạ.
Vâng, và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ anh Vinh Vật Vờ, anh Vinh Show cũng như là cả Vật Vờ Studio trong thời gian sắp tới. Và quay trở lại với chủ đề chính ở trong buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta, thì anh Vinh đều biết rằng là bây giờ có một cái thực tế là giá iPhone 14 series tại các đại lý bán lẻ là quá rẻ. Ngày trước ấy, khi mà mình mua những con iPhone thì mua trên những cái sàn thương mại điện tử có những voucher giảm giá, thì thường là mức giá sẽ tốt hơn nhiều so với các đại lý. Được. Và bản thân anh Vinh thì trước đây cũng mua một con iPhone 13 mini trên Lazada. Đó. Cái hồi mà iPhone 13 series ra mắt thì cũng có một vài bạn tại Vật Vờ Studio cũng mua trên Lazada luôn vì mức giá nó quá tốt. Nhưng bây giờ ấy, thì giá rẻ nhất thì phải tìm đến các cái chuỗi đại lý bán lẻ như kiểu là Thế Giới Di Động, như kiểu là Topzone. Cái chuỗi này thì ngày trước ấy, người dùng hay biết rằng là giá nó sẽ chênh so với những chuỗi khác một chút xíu vì một vài chính sách liên quan bảo hành các thứ. Nhưng mà bây giờ thì Topzone cũng chỉ có là 27 triệu thôi. Và những cái chuỗi đại lý khác thì em tìm hiểu giá là cũng khoảng là 26, 7, 90, tức là nó chênh nhau chỉ có vài chục. Không hề đắt một chút xíu nào.
26, 7, 90 với lại 27 thì chênh nhau vài chục. Nói chung là được cái giải toán.
Vài chục, đúng rồi.
Trên thông thương văn dưới thì trung bình toán.
Và vấn đề ở đây là tại sao lại có cái tình trạng giảm giá như thế này, thì anh Vinh cũng đã làm một cái video trên kênh Vinh Show rồi.
Đúng rồi.
Và cái mà rất nhiều người dùng thắc mắc và comment nhiều trên kênh Vật Vờ như kênh Vinh Show, em có đọc được ấy, thì mọi người hay bảo là ui giời, hàng tồn kho rồi là không bán được thì Apple đẩy giá như thế. Thế thì liệu rằng cái việc giảm giá như này thì Apple có trực tiếp chi phối cái gì không hả thưa anh Vinh?
Có một cái rất hay của Apple, đó là họ sẽ là mua đất bán đoạn. Họ sẽ không bán trực tiếp đến các đại lý mà sẽ thông qua các nhà phân phối ở Việt Nam. Hình như có khoảng 2 hay 3 nhà phân phối chính thức thì phải, mình quên mất rồi. Do lâu nay mình không cập nhật lại điều đó, nhưng mà đây là cách làm việc. Sau đó nhà phân phối này sẽ đẩy đến các cái hệ thống mà đã đạt được cái ủy quyền của Apple. Việt Nam mình như 8 hay 10 rồi á. Do là những cái này nó sẽ cập nhật rất nhanh các bạn, nên mà mình sẽ không thể update. Nhưng quy trình là như vậy, Apple đưa đến đến nhà phân phối, nhà phân phối đưa ra đại lý. Và khi đó đại lý muốn bán giá như nào là việc của đại lý. Họ sẽ tự có thể điều chỉnh cái mức giá sao cho phù hợp. Apple sẽ để cho thị trường mọi người sẽ cạnh tranh một cách tự do. Nhưng mà mọi người sẽ thấy rằng là các thiết bị Apple có một điểm rất khác là gần như bán không bao giờ có quà tặng kèm. Nhưng như các hãng Android chúng ta mua có thể tặng hôm thì tặng kèm cái loa, hôm tặng kèm cái thẻ nhớ, hôm thì tặng kèm cái tai nghe. Nhưng Apple thì không. Apple sẽ không có cái chính sách là bán sản phẩm tặng kèm với lại những cái thiết bị khác. Bởi vì thương hiệu của Apple đã quá lớn rồi và không muốn đứng chung kiểu như vậy. Còn cái bước duy nhất để cho các cửa hàng bây giờ cạnh tranh đó là giảm giá. Và họ sẽ đua nhau giảm giá để làm sao mà có thể đẩy được cái sản phẩm của mình. Vì thế nên Apple sẽ không quan tâm đến câu chuyện là phải kiểm soát mức giá này của nó thấp hay là cao như thế nào.
Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy rất rõ rằng là Apple thì hoàn toàn là không can thiệp đến mức giá của các nhà bán lẻ. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là nếu như Apple trực tiếp mở một cái Apple Store nào đó tại Việt Nam, như kiểu là bên Sinh, bên Thái, thì họ có thể can thiệp vào giá bán. Còn câu chuyện ở đây là Apple chỉ có đưa hàng đến các đại lý bán lẻ thôi, còn bán kiểu gì là việc của các ông.
Ví dụ như kể cả Apple bán cho các bạn cái iPhone này với giá 1.000 đô, bạn bán là 800 đô, Apple không cần phải quan tâm về vấn đề đấy. Bởi vì cái mục tiêu của họ là đẩy sản phẩm ra đến thị trường và người dùng, chỉ thế thôi. Thì tất nhiên là nếu mà càng nhiều người dùng mua thì càng có lợi cho Apple. Bởi vì cái mục đích chính của Apple không phải là bán phần cứng, mà họ bán dịch vụ. Bởi vì người đã mua iPhone này thì họ sẽ mua Apple Music, mua iCloud, mua đủ các thứ của họ. Thì cái lý do gì mà họ phải đi kiểm soát cái thị trường giá bán nhé? Bởi vì chỉ càng cần nhiều người dùng là họ đã có lợi rồi, đúng không? Thế mà đấy là một trong những cái điểm mà nhiều người cứ bảo là Apple đẩy giá rồi cũng như là xả hàng. Không, Apple không cần phải làm cái chuyện đó. Cái này thì khi đó mà các đại lý họ cảm thấy nhu cầu họ cần phải làm thì họ sẽ tự làm.
Dạ vâng, đây cũng là một cái điều mà em nghĩ rằng là rất nhiều bạn đang quan tâm và các bạn đã được giải đáp rồi. Và có một cái nữa, từ những năm trước rồi, các bạn cũng thắc mắc rằng là flagship của Android thì tụt giá rất nhanh. Còn bảo là những con flagship cao cấp nhất mà Apple họ làm ra thì
giữ giá hơn.
Nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy thực tế là điện thoại 14 Pro Max các thứ thì của Apple họ cũng giảm giá rất là sâu và rất là nhanh. và đặc biệt là có con 14 với con 14 Plus ý, là giảm giá cực nhanh, chỉ trong vòng có vài tuần mới được mở bán tại Việt Nam là giảm đến em nhớ là liền khoảng 2 đến 3 triệu. Thế thì theo anh Vinh là tại sao mà iPhone 14 series giảm như thế nhưng mà đến bây giờ nha là các đại lý bán lẻ ở Việt Nam vẫn chưa có cái dấu hiệu là giảm giá cho con flagship Android?
Đơn giản thôi là vì flagship Android sẵn là giảm từ đầu. Thực ra là flagship Android là một cái điểm kinh doanh khác Apple, như đã câu nói vừa rồi là Apple họ không có sản phẩm tặng kèm. Cách duy nhất mà các bạn làm bây giờ là các bạn chỉ có đi kèm với các cái dịch vụ giảm giá, thì thường các cửa hàng sẽ đi theo kiểu là thanh toán qua ví này thì được giảm mấy triệu, thanh toán qua thẻ kia được hỗ trợ mấy triệu, rồi thu cũ đổi mới hỗ trợ mấy triệu. Đấy là cách mà các cửa hàng họ sẽ làm với iPhone. Còn với các điện thoại Android thì bao giờ cũng đi kèm, nào là từ tai nghe, từ sạc dự phòng, rồi từ đồng hồ thông minh, sạc không dây, đủ các kiểu. Và bản thân các cái sản phẩm này đã được tính vào cái gói giá bán rồi. Ví dụ như là nó là 33 triệu kèm với quà là 7 triệu chẳng hạn, thì thực ra sau khi trừ quà thì bộ quà đấy phải trừ được tầm khoảng 5 triệu đi, thì từ 33 triệu thì khi đó nó chỉ quanh quẩn tầm khoảng là 28 triệu đồng thôi. Thì về bản chất điện thoại Android ấy, là chúng ta muốn so giá với lại iPhone thì chúng ta phải so cái giá trừ quà ngay từ đầu. Ví dụ như là các bạn thấy con S23 Ultra ban đầu là giá hình như tầm khoảng hơn 30 triệu đúng không nhỉ? Nhưng mà giá mà người dùng mua thực tế con đấy, cái thời điểm chỉ sau có 2 tuần nó chỉ rơi tầm khoảng 23 cho đến 24 triệu thôi. Tức nghĩa là nó chênh với giá bán lên tới gần 10 triệu đồng rồi. Thì nếu xét so với con 13 Pro Max thời điểm, 14 Pro Max thời điểm đâu là 33 triệu cao nhất, là 33990 phiên bản màu tím 128GB. Bây giờ cái mức giá của nó đang rơi vào tầm khoảng là 26 triệu rưỡi đi, thì nó vẫn cao hơn so với lại con Galaxy S23 Ultra lên đến tầm khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Và rõ ràng S23 Ultra chỉ sau có một thời gian quá ngắn là các bạn có thể mua được cái giá đấy trừ sạch quà. Rất nhiều các cửa hàng mà được cái S23 Ultra các bạn cũng đấy toàn hàng chính hãng, không hàng xách tay trên chân vào. Vì hàng xách tay làm gì có cửa mà cạnh tranh với các điện thoại Android bây giờ nữa đúng không? Samsung thì bây giờ hàng chính hãng bán sớm so với Hàn Quốc, thậm chí còn về sau mình. Mà bây giờ không có lợi thế gì khi mà đều là chip là như nhau cả rồi, mà bảo hành chính hãng, dịch vụ mọi thứ sướng, mà giá có 23, 24 triệu. Thời điểm đó mình theo rất sát giá của S23 series, vì mình là rất thích cái con S23 Ultra, cái phiên bản màu đặc biệt ở trên website của hãng. Nhưng mà mình thấy cái mức giá giảm nhanh quá, mình dừng lại cái ý định mua luôn. Và bây giờ mình nghĩ là chờ đợi một thời gian nữa mua hàng lướt, thậm chí còn rẻ hơn còn rất nhiều, dưới 20 triệu đồng. Chỉ sau khoảng, mình nghĩ tầm khoảng tháng 7 là có thể mua được mức giá đấy rồi. Còn iPhone 14 Pro Max thì nó đúng, đồng ý câu chuyện là nó bị mất giá nhanh. Nhưng mà các bạn thấy là kể cả với cái tầm mất giá của nó, bây giờ hàng mới cũng đang dừng ở khoảng 26-27 triệu. Thì nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng iPhone nó vẫn có một giá trị thì rất là cao. Nhưng năm nay là một năm giảm giá, có thể nói mà chúng ta hay dùng một từ rất là thân thuộc và dân dã gọi là tụt quần. Và khiến cho những cái người mà ôm iPhone mà buôn ấy là một gọi là sốt ruột luôn. Toát một hồi hột, các cái đại lý mà chỉ sống dựa vào iPhone là trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Mình có một ông bạn thì cũng làm một cửa hàng bán iPhone, và ông này vừa mới mở thêm một cửa hàng nữa thì dính ngay cái vụ iPhone 14 series này giảm giá và lao đao luôn, và bây giờ đang choáng. Bởi vì ban đầu là đang bán được, bởi vì cái thời điểm 14 Pro Max lúc đầu á, người ta còn đi lấy bên khác về để trả cho khách, ăn đã chênh lệch đến 1 triệu một con rồi. Cứ nghĩ xem bây giờ tự nhiên nhập vào là 31 đi, bán cho khách lên 32, 33 đã ăn được rồi, đang ngon. Vì lúc đầu khan hiếm quá, mở thêm cửa hàng phát, bây giờ nhập một đống về sập giá cái, bây giờ ông ấy đang ngồi khóc một chỗ luôn. Thế nghĩa là cái việc này thì mình thấy về cơ bản là người dùng chúng ta, những người mua rồi thì cảm thấy tiếc một tí. Nhưng mà ví dụ như tính là đến bây giờ những người nào mà đã mua từ đợt đầu giống như mình đi, thì tầm khoảng tháng 10 à, cứ cho là tầm khoảng tháng 10, tháng 11 cho đến bây giờ là chúng ta đã được khoảng nửa năm đi, gần nửa năm. Thì các bạn đang từ 33 triệu xuống còn khoảng 26 triệu rưỡi, thì đâu đó chúng ta cũng đang mất tầm khoảng 6 triệu. Đó, 6 triệu rưỡi mất cái số tiền như vậy sau nửa năm. Còn mình thấy là nếu mà so với những cái con Android mà các bạn tính ngay từ đầu mà trừ đi quà rồi, thì gần như điện thoại Android nếu mà đã trừ quà rồi thì không có sự giảm giá. Còn nếu mà tính theo cái giai đoạn mà giá niêm yết và bây giờ các hãng thay đổi, các cửa hàng gọi là không còn quà nữa, thì mới thấy là nó giảm, đúng không? Nên mà tính đi tính lại là iPhone năm nay là giảm rất là mạnh, giảm nhiều so với những cái thế hệ tiền nhiệm luôn ấy.
Em cũng đồng ý với cái điều này, và mình thấy rất rõ rằng là cái làn sóng giảm giá năm nay của iPhone nó đến nhanh quá. Nhưng mà cái điều này lại không khiến cho người dùng có một cái nhìn gọi là khác về những cái sản phẩm của iPhone. Tức là hàng của các nhà sản xuất Android dạng flagship của họ mà giảm giá thì kêu là ui flagship Android như này không ngon đấy, bán không được thì giảm giá. Nhưng mà iPhone giảm giá thì lại chả thấy ai nói gì. Tức là với điện thoại Android đi thì họ chê là điện thoại Android là chất lượng không tốt, đại khái là như vậy. Còn với iPhone thì họ chỉ nói là ế thôi, chứ họ không có chê là iPhone tệ hay như nào đó.
Thì tại vì iPhone nó chỉ có đến như thế thôi. Nó bao nhiêu năm nó vẫn như vậy, nó không có một cái điểm gì khác nữa. Nhưng mà iPhone lại cũng 2 năm nay thì bị dính cái vấn đề là màn hình xanh ở trên 13 Pro Max và kể cả 14 Pro Max, thì người ta cũng kêu rằng là chất lượng sản phẩm ngày càng kém nên phải giảm giá. Thì đấy cũng là một cái điểm mà người dùng thấy là Apple trong những năm gần đây họ cũng sản phẩm họ không được lành. Người dùng hôm trước còn có đăng một cái hình là đang ngồi chơi Liên Quân, tự nhiên màn hình xanh LED luôn, đang cầm xoay ngang chơi game này, màn hình xanh LED luôn. Đấy cũng là một cái điểm mà các bạn sẽ thấy rằng là trước đây mình luôn luôn dùng iPhone bởi vì là tin cậy về cái sự ổn định của nó. Nhưng bây giờ tự nhiên nó sinh ra những cái lỗi mà những cái người mà bỏ tiền ra mua một con điện thoại họ sẽ rất là đắn đo. Mình là reviewer thì mình không cảm thấy cái điều đó, nhưng mà kể cả thế mình cũng đang sử dụng iPhone 14 là máy chính để cho dùng cho nó gọn. Tại vì bên cạnh đấy nữa là nó không có cái lỗi gì, quá là lành. Nhưng mấy con Pro Max này, 13 Pro Max, 14 Pro Max đều dính lỗi, thì bây giờ các bạn dùng là máy chính, nó bị hỏng một cái các bạn có lo không? Nên thành ra cái việc iPhone giảm giá như thế này cũng càng làm cho người dùng lao đao về câu chuyện là có phải chất lượng phần cứng đang không ổn, phốt nhiều quá nên phải giảm giá. Đó, câu chuyện của Apple bây giờ cũng phức tạp hơn rồi, không còn là một cái gì đó giống như kiểu là ở một cái đỉnh cao mà người ta không thể chạm tới được về cái chất lượng, giống như kiểu ngày xưa là các hãng Android cứ so bảo là để cho chạm đến chất lượng đỉnh cao như Apple đi. Nhưng bây giờ Apple bây giờ cũng lỗi và cũng có quá nhiều vấn đề tồn tại không khác gì các hãng Android bây giờ trên thị trường hết.
Vâng, cái này là một cái nhận định chính xác, bởi vì kể cả là về phần mềm đi thì Apple cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề liên quan đến những cái bản cập nhật iOS trong thời gian gần đây. Thì em cũng đang có một cái thắc mắc là cái việc mà Apple họ giảm giá như này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến các cái nhà sản xuất Android thời điểm hiện tại không? Nhất là khi mà chúng ta thấy rằng là năm nay nhá, là rõ ràng là bộ mặt của Android nó quá khác rồi. Về thiết kế này, về phần cứng này, cũng như là về phần pin, thì tất cả những con điện thoại Android, thậm chí là từ nửa cuối năm ngoái chúng ta được trên tay với những con chạy Snapdragon 8 Gen 2 ấy, thì nó đều cho ra một hiệu suất rất tốt và cái khả năng thể hiện của nó là không thua kém gì so với những con iPhone cả.
Đúng.
Thế thì theo anh Vinh là cái việc mà Apple họ giảm giá như vậy thì các nhà sản xuất Android mà bán flagship ấy, thì nó có ảnh hưởng nhiều không?
Thật ra thì rõ ràng là giống như kiểu chúng ta nhìn vào thị trường ô tô điện gần đây, sau khi Tesla từ đầu năm đến giờ giảm giá lên đến 5 hoặc là 6 lần thì ngay lập tức đó là hàng loạt các nhà sản xuất xe điện phải giảm theo. Nó có một cái gọi là hiệu ứng của người dẫn đầu. Khi mà ông đang thống lĩnh thị trường, ông có một động thái gì đó thì tất cả phải làm theo. Giống như cái việc là iPhone này này, khi làm viền vuông, ngày xưa Android làm chán rồi, nhưng khi làm viền vuông các ông khác vẫn có nhiều ông vẫn làm theo. Khi làm tay thỏ người ta cũng làm theo rồi, khi nó làm cụm 3 camera thiết kế này vẫn có những người làm theo. Nhưng mà dần dần bắt đầu các hãng mà tạo ra flagship thì họ tách biệt, không làm giống iPhone nữa rồi. Nhưng mà cái động thái giảm giá của Apple thì tất nhiên là khi đó người ngoài nhìn vào, những cái người mà ví dụ đang phân vân giữa một con điện thoại Android và iPhone và cái giá là cái rào cản của họ chẳng hạn, thì bây giờ cái rào cản ấy không còn thì họ sẽ đổ xô vào người ta mua iPhone. Và các hãng Android chắc chắn là sẽ có những cái động thái để cần phải thay đổi cái điều này. Họ có thể không giảm giá nhưng họ mà làm một chương trình gì đó. Chúng ta dẫn dàng nhìn nhất là gần đây là sau khi Oppo Find N2 Flip được tung ra thị trường thì Samsung ngay lập tức tung ra một phiên bản là Galaxy Z Flip 4 Bespoke với mức giá tầm khoảng là 18 triệu đồng mới. Và cái phiên bản đó gọi là thay đổi về màu sắc được tùy biến và để cạnh tranh với lại cái con của Oppo. Hay là các cái đại lý thậm chí giảm Z Flip 4 vẫn là bản mới chính hãng nhưng mà là phiên bản màu sắc bình thường, có nơi giảm xuống còn có 15 triệu cho đến 16 triệu. Thì cho thấy là khi mà nhận thấy vấn đề nguy hiểm, chắc chắn là các hãng sẽ có điều chỉnh về giá. Và mình tin rằng là sau cái sự kiện này của Apple thì các hãng Android cũng sẽ có điều chỉnh về giá, nhưng mà họ sẽ làm rất là âm thầm, họ không rầm rộ. Đấy, ngay cả cái con Z Flip 4 mà phiên bản Bespoke kia mà mình không nói, có khi nhiều bạn không hề biết là Samsung vừa tung ra một cái bản mới nhằm để cạnh tranh với lại Oppo Find N2 Flip, hay là giảm giá của nó rất là sâu. Gần đây các đại lý đưa thông tin đấy thì bọn mình là những reviewer chia sẻ ra thì các bạn mới biết. Chứ có khi những cái máy đấy lâu rồi anh em sẽ không để tâm nó đang giảm giá hay như thế nào. Đó, thì mình tin là những con điện thoại Android cũng sẽ có những cái động thái để giảm giá hoặc là đưa những chương trình khuyến mại vào để cạnh tranh về số bán cùng với lại Apple.
Thế thì anh có nghĩ rằng là iPhone 14 series sẽ tiếp tục giảm giá trong thời gian tới không? Và xa hơn nữa đi, là khi mà iPhone 15 series ra mắt và nghe đồn là có rất nhiều những cái cải tiến trên 15 series, ví dụ như kiểu là USB-C này.
Đúng rồi.
Rồi là chúng ta có những cái
phần mềm viền mới rồi vân vân.
Viền titan
các thứ. Bây giờ còn đồn là camera 1 inch. Mình nghĩ rằng cái cuộc đua giảm giá này thì nó sẽ không có câu trả lời là khi nào được kết thúc. Với bên xe điện thì thậm chí là hiệp hội xe điện ở bên Trung Quốc còn rủ nhau kêu rằng là bây giờ các anh ơi đừng có giảm giá nữa, chứ cứ giảm thì nó sẽ không. Tại vì cái giảm giá luôn luôn là cái chiêu bài cuối cùng của việc cạnh tranh trên thị trường. Bởi vì cái vấn đề giảm giá là tất cả mọi người đều không có lợi. iPhone có bán được đi chăng nữa, nhưng mà vấn đề là cái đại lý ấy, họ không có đủ lời thì họ cũng sẽ rất là khó khăn để mà sống. Hay là kể cả là các hãng điện thoại Android bây giờ vẫn dĩ là nó đã không đem lại nhiều lợi nhuận bằng với Apple. Bởi vì các bạn đã biết là cái thị phần của điện thoại cao cấp bán ra tính mức giá từ 600 đô đổ lên thì Apple chiếm mất hơn nửa cái lợi nhuận từ cái mảng điện thoại cao cấp rồi. Thì bây giờ Apple có giảm đi một tí ấy, thì có thể nó không thấm. Nhưng mà bây giờ với các hãng điện thoại Android mà đã cái lợi nhuận từ cái mảng flagship mình đã thấp mà còn cứ phải cắt máu để mà đua thì chắc chắn nó ảnh hưởng nhiều. Nên mà cái cuộc đua giảm giá này thì chúng ta không trả lời là bây giờ dừng hay mai dừng hay kia dừng. Nhưng chắc chắn là nó sẽ cần phải dừng bởi vì nó không hề đem lợi cho ai hết. Đến một giai đoạn ví dụ như các đại lý đang giảm như thế này nhưng có thể sát đến cái mức giá mà đang bị lỗ nhiều rồi, họ có thể làm một cái liên minh là ồ thôi các anh em ơi bây giờ mình đừng có giảm giá nào nữa. Bởi vì các bạn hình dung là mọi người rất hay nhìn câu chuyện là các hãng luôn luôn là đối đầu nhau hay là kẻ thù của nhau, các đại lý ghét nhau, nhưng không phải đâu. Mình vào Sài Gòn mình gặp các đại lý họ chơi với nhau rất thân. Có những đại lý lớn họ vẫn đi ăn uống nhậu nhẹt và giao lưu với nhau. Đấy, thì vấn đề là họ cũng hoàn toàn có thể liên kết với nhau lại là ờ thôi bây giờ anh em mình xét là đến từng này tiền nó, ví dụ mình giảm đến 26 triệu là kịch kim anh em nhé, không giảm nữa. Thì sẽ có những cái ông lớn cũng sẵn sàng có thể phá câu chuyện này. Ngày xưa chúng ta có thể kể đến những cái tên như Hoàng Hà Mobile chẳng hạn. Các đại lý cứ bán một kiểu, Hoàng Hà luôn luôn bán rẻ nhất. Hoàng Hà đã khẳng định những cái tên tuổi là mình chính hãng rẻ nhất rồi. Tức có những ông sẽ không tham gia cuộc chơi. Nhưng vấn đề là cái số đó là số ít thì nó sẽ gần như không đủ cái sức để tác động đến thị trường. Nhưng câu chuyện năm nay tại sao nó lại rầm rộ? Bởi vì Thế Giới Di Động và FT Shop đều giảm giá. Đây là hai đơn vị ngày xưa chưa từng tham gia vào cuộc đua giảm giá với các hãng khác hay là các đại lý khác. Nhưng mà năm nay họ tham gia thì đủ hiểu cái tầm quy mô của cái câu chuyện về giá nó lan tỏa đến mức nào. Nhưng nghĩ mà xem nếu mà hai ông đó không giảm giá hay kể cả các đại lý ủy quyền khác không giảm giá nữa thì có phải là nó đã kết thúc ngay luôn được không? Đó, vì thế mình nghĩ là cái đợt hàng tồn này sau khi mà được đẩy đi thì có khả năng là mức giá của nó sẽ dừng lại, nó đến một giai đoạn nó sẽ bị chững, nó sẽ không thể nào mà giảm tiếp được nữa. Bởi vì sát đến giai đoạn iPhone 15 thì cũng có thể là đến có một đợt giảm giá tiếp theo. Chứ còn mình nghĩ là trong thời gian tới thì sẽ khó có những cái đợt giảm giá sốc gọi là xuống đến 25 hay là 24 được, khó lắm.
Cá nhân em thì nghĩ rằng là về cái giảm giá thì chắc là vẫn sẽ có để chào đón iPhone 15, dọn đường cho iPhone 15 series ra mắt ấy. Nhưng mà gọi là dạng flash sale thôi. Chứ còn giảm giá nguyên một tuần hoặc là nguyên
Mà
một
nói chung
tháng
là
thì...
nó phải rơi vào tầm khoảng tháng 8, tháng 9. Nó sẽ lấy những cái lý do như là ngày tựu trường hay là back to school hay gì gì đó để bán giảm giá cho học sinh sinh viên. Chứ còn giai đoạn đó đến khi mà có iPhone mới ấy, nó cũng mất tầm khoảng thêm 2-3 tháng nữa. Nên mà chắc chắn là nó sẽ có một đợt giảm giá tiếp theo vào cái giai đoạn đấy. Nhưng mà cái thời gian ngắn tới thì khó mà có chuyện có thể giảm giá sâu hơn được nữa.
Vâng. Và như vậy là qua cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì các bạn đã biết được hai cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là việc mà các cái đại lý giảm giá này thì không liên quan đến Apple. Apple không có chi phối đến giá bán.
Apple không chi phối giá bán nhưng mà cái việc sâu xa mà bị giảm giá thì là có liên quan đến Apple. Tại vì ngay từ đầu cái việc như là cái giai đoạn đầu mà Apple khiến cho thị trường bị khan hiếm. Các bạn nhìn vào câu chuyện ngày xưa đã từng rồi. Thực ra ấy, tất cả những gì ta trải qua đều là lịch sử lặp lại thôi, nó không có cái mới đâu. Lịch sử sẽ luôn luôn quay một cái vòng tròn mà nếu chúng ta mà chịu khó quan sát lịch sử chúng ta sẽ biết mọi chuyện nó nguồn gốc như thế nào. Ngày xưa khi Asus Zenfone lần đầu tiên giới thiệu dòng Zenfone của họ tại Việt Nam thì họ đã cố tình tạo ra một đợt khan hiếm điện thoại khiến cho cái dòng Zenfone cháy hàng liên tục, cháy kinh khủng khiếp mà người ta phải đợi rất lâu để mua được. Lần đầu tiên có một cái chiếc điện thoại rẻ mà có chip mạnh Intel rồi màn hình HD các kiểu. Tất nhiên là về sau cái con chip nó có nhiều vấn đề hay chất lượng của nó thì nói sau. Nhưng so với giá thành thời đấy thì đúng là nó không có đối. Xiaomi có thương tình không có cửa với Asus. Nhưng họ đã găm hàng theo kiểu là phân phối đại lý rất là nhỏ giọt. Đấy, xong đến khi đó tạo được cái sự phấn khích của người dùng bắt đầu họ mới nhả ra một cách từ từ. Nhưng mà Apple thì ở đây không có câu chuyện gọi là họ cố tình găm. Mà Apple bị vướng mắc câu chuyện là cái công xưởng sản xuất của họ bên nhà máy Trung Quốc. Thì khi đó là Trung Quốc vẫn thực hiện chế độ Zero Covid. Nên thành ra là họ khi xảy ra Covid họ bắt cách ly. Rồi các cơ chế việc làm mọi thứ khó khăn nên mà công nhân thì đình công. Thứ hai là thiếu hụt linh kiện do xảy ra chiến tranh. Nên dẫn đến câu chuyện là số lượng iPhone không đủ cung ứng cho thị trường toàn cầu. Ngoài ra Apple cũng đánh giá sai về câu chuyện là họ đã đặt kỳ vọng về iPhone 14 Plus nhưng mà thực chất doanh số không được như thế. Họ lại phải cắt giảm cái đấy đi. Trong khi đấy lại không đẩy được sản lượng của dòng Pro và Pro Max. Đó. Và khi đó thì hàng về Việt Nam ít quá, các đại lý thì phải tranh nhau. Dẫn câu chuyện là với có vấn đề là mua bia kèm lạc. Thế nghĩa đại lý muốn nhập một chiếc iPhone 14 Pro Max để trả cho khách thì phải nhập kèm với những cái như từ Apple Watch rồi dây đeo đồng hồ phụ kiện dock hay là cáp sạc gì đó thì Apple mới cho nhập iPhone 14 Pro Max để mà bán. Thì đến khi đó thì các cửa hàng lại sợ là ra Tết rồi lại vẫn đang thiếu hàng thì làm thế nào? Thì ví dụ như là khi đó họ sẽ đặt gấp 2, gấp 3 số lượng thực tế họ cần.
Thế là lại phải ôm thêm.
Họ ôm đến lúc mà ra Tết thì lại hàng lại đầy. Thì dẫn câu chuyện là cái lô hàng trước đã nhập với giá ví dụ như là 30 chẳng hạn. Lô sau là nhập với giá 27 đi. Thì bây giờ phải nhập nhiều vào để trung bình giá cho nó tốt hơn. Thì đã trung bình giá rồi thì cách là phải xả hàng ra thị trường thôi. Thì bây giờ tại sao Thế Giới Động và FT Shop lại cần phải xả như thế này? Bởi vì đây là hai ông luôn có nhu cầu mua và cũng như là lượng bán iPhone rất là lớn. Thì ông càng lớn ông nhập càng nhiều. Mà khi ông nhập nhiều quá rồi mà số tiền của ông lại đang đọng ở toàn bộ iPhone nữa không xả ra thì ông lấy cái gì mà ông nhập hàng mới về bán? Thế nên mà sâu xa thì nó cũng có liên quan, nguồn gốc chính là do Apple, thì là do là cái lượng cung ứng của họ đã không có đảm bảo được sự đều đặn mà nó bị tắc nghẽn một đoạn, khiến cho cái sự đánh giá sai lệch về cái nhu cầu của thị trường, các cửa hàng phải ôm vào quá nhiều, tại vì họ sợ là khách sẽ tiếp tục là không có hàng để mua. Thì bây giờ khi họ có một đống hàng là như vậy thì mọi người phải đua nhau giảm giá. Về bản chất gốc rễ thì vẫn là phải từ Apple ra, nhưng mà cái việc giá giảm đến cỡ nào thì lúc đấy là do các cửa hàng quyết định.
Vâng, đó thì đang định kết thúc podcast thì tự nhiên lại nảy sinh ra một câu chuyện
Đấy thì
mới
tôi
của
kể
anh
cho các bạn
Vinh.
là từ đầu đến cuối cho các bạn hiểu như thế nào. Đấy, tôi sau này có khi là Wes Anderson, tôi làm phim, thậm chí là Michael Bay nữa.
Rồi, và hy vọng là qua cái buổi podcast ngày hôm nay thì các bạn cũng đã hình dung ra là cái câu chuyện giảm giá tại các đại lý Việt Nam nó diễn ra thực tế như nào và ngọn nguồn sâu xa của nó ra làm sao. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục đến với Vật Vờ Studio cũng như là những kênh podcast, những cái kênh riêng của anh Vinh để có thể tìm hiểu thêm ngoài các sản phẩm công nghệ còn là những cái
Đúng
câu
rồi,
chuyện nó liên
còn
quan
nhiều
lịch
cái
sử
khác
công
nữa.
nghệ nữa. Nó rất
Đúng
là thú vị. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi nói chuyện lần sau.